Ca dao Việt Nam của chúng ta có một câu nói rất hay: gần chùa gọi Bụt bằng anh. Những gì ta quá quen thuộc, đôi khi ta không thấy trân trọng, đôi lúc ta không cảm nhận được giá trị của nó. Kính thưa cộng đoàn, đời sống đức tin của mỗi chúng ta cũng thế. Nếu ta không ý thức, nếu ta không làm mới lại mối tương quan của ta với Chúa, mối tương quan của ta với anh chị em của mình, thì những thứ đều đặn của sinh hoạt hàng ngày có thể vùi lấp chúng ta, có thể che mắt chúng ta, và chúng ta không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện mầu nhiệm của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống đời thường của mình. Một trong những điều kiện để có thể làm mới lại mối tương quan, đó là ta phải biết nhìn nhận chính bản thân mình và biết trân trọng người khác. Mới đây, một công ty thiết kế và quảng cáo tại thành phố Newcastle của Anh, công ty đang đứng trên bờ vực của sự phá sản, và giám đốc công ty trong cùng một lúc cho thôi việc 6 nhân viên. Những nhân viên còn lại làm việc một cách uể oải và mệt mỏi. Người ta tìm đủ mọi cách để làm sao vực công ty lên, nhưng vô hiệu. Giám đốc công ty đã phải nhờ đến những nhà tư vấn tâm lý và những chuyên viên về trị liệu tâm lý đến để mà tư vấn, để giúp đỡ. Một trong những đề nghị của nhà tư vấn nghe có vẻ rất là khôi hài. Đó là ông đề nghị trong tháng sẽ chọn một ngày để tất cả các nhân viên của công ty, từ giám đốc cho đến nhân viên phục vụ, đều đi làm trong trang phục của Adam và Eva. Có nghĩa là chuốt bỏ hết tất cả quần áo đến công ty để làm việc. Đề nghị khôi hài đó dĩ nhiên không được chấp nhận ngay, và nhà tư vấn đã phải làm công tác để mọi người trong suốt một tuần lễ có thể hiểu được cái biện pháp của ông là một biện pháp đúng đắn và hữu hiệu. Cuối cùng, ông đã thuyết phục được giám đốc công ty và toàn bộ nhân viên của công ty quảng cáo và thiết kế đó. Họ đã chọn một ngày đẹp và đi làm không mặc gì cả. Lúc đầu thì e ngại, ngượng ngùng, nhưng sau khi nhìn nhau, họ nhận ra một điều rất thật là: anh làm giám đốc, còn tôi là bảo vệ, hai chúng ta giống nhau. Chị làm thư ký, tôi là nhân viên vệ sinh, hai chúng ta giống nhau. Họ tìm ra một điểm chung, và họ dẹp đi được khoảng cách của sự phòng vệ, để rồi cuối cùng đến được với nhau, nở được với nhau một nụ cười. Sau ngày làm việc đó thì công ty đã lấy lại được sinh khí và đã làm ăn phát đạt, bởi vì họ đối thoại được với nhau, họ chia sẻ được với nhau, và họ cùng nhau gánh vác, vực dậy công ty, vì biết rằng đó chính là cơ ngơi, là sự sống của họ. Cộng đoàn rất thân mến, các bài đọc ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào chính bản thân của mình và làm mới lại mối tương quan với Chúa. Bài đọc 1 trích trong sách ngôn sứ Ezekiel cho thấy dân của Chúa là một dân mặt dày mày dạn, một dân cứng đầu cứng cổ. Và Ezekiel nói: tôi nói đây, dẫu có nghe hay không tôi vẫn nói. Đó là có một ngôn sứ đang hiện diện giữa các ông. Ezekiel được Thiên Chúa mời gọi để hiện diện giữa dân của Chúa, để nói lời của Chúa, để nói kế hoạch yêu thương của Chúa, để vạch ra con đường của Chúa, mời gọi dân của Chúa bước theo. Ai bước theo con đường của Chúa, con đường chính, thì sẽ tìm được hạnh phúc. Ai chối từ con đường đó sẽ phải diệt vong. Anh em có nghe hay anh em bịt tai, anh em chối từ, tôi vẫn nói có một ngôn sứ đang hiện diện giữa anh em. Và Thánh Phaolô hơn ai hết là người đã tương quan thật là sâu thẳm mật thiết với Chúa, ý thức sống động thân phận yếu đuối của mình. Thánh Phaolô nói: điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại cứ làm, khốn cho tôi. Và trong bài đọc 2 thư gửi cho giáo đoàn Côrintô, ta bắt gặp một tâm tình rất dễ thương của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô tự hào không phải vì tài giảng thuyết của mình. Thánh Phaolô tự hào không phải vì những ơn nhiệm lạ mà thánh nhân được đón nhận. Thánh Phaolô tự hào không phải vì mình là một tông đồ nổi tiếng của dân ngoại. Nhưng Ngài nói: tôi tự hào và hãnh diện về những yếu đuối của tôi. Tại sao lại tự hào về những cái chẳng ra gì của mình như thế? Tại sao lại tự hào về sự yếu đuối và bất toàn của mình? Bởi vì thánh nhân cảm nhận, chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Chính sức mạnh của Đức Kitô, sức mạnh của Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong con người của thánh nhân, để tất cả những gì thánh nhân làm được là do ơn của Chúa, chứ không phải do sức riêng của con người. Nếu ta không chân nhận chính bản thân, nếu ta không nhìn về Thiên Chúa với cái nhìn như thế, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng rơi vào tình trạng của dân tộc Israel mà bài tin mừng trích Thánh Marco cho chúng ta thấy. Thiên Chúa đã đến gõ cửa người nhà của mình, nhưng người nhà đã chối từ. Đức Giêsu về lại quê hương để giảng dạy trong hội đường vào ngày Sa-bát. Người ta chối từ Ngài bởi vì người ta biết rõ thân phận của Ngài, biết rõ gia đình của Ngài, biết rõ bà con lối xóm của Ngài. Người ta không thể mở lòng ra để đón nhận Đấng Kitô như là một vị ngôn sứ, để đón nhận Đức Kitô như là một Đấng Mêsia, để đón nhận Đấng Kitô như là con Thiên Chúa hiện diện và chia sẻ cuộc sống với họ. Cộng đoàn rất thân mến, đời sống đức tin của chúng ta rất cần có những lúc phải được làm mới lại, để tương quan của ta với Chúa trở nên sống động hơn, để ta có thể nghe thấy tiếng Chúa gõ cửa tâm hồn của mình, nói như sách Khải Huyền: ta đứng bên cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào dùng bữa với nó, và nó sẽ dùng bữa với ta. Xin cho mỗi chúng ta nghe được tiếng của Chúa, mời Chúa vào dự tiệc nơi tâm hồn của ta, và Chúa cũng sẽ dọn tiệc cho chúng ta dùng bữa với Ngài. Đó là bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể chúng ta sắp sửa cử hành. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.